là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận người dân Yên Bái nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Tiếp đó là phản ánh nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên điểm tựa cho người dân. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, trong số 37 chỉ tiêu đề ra, huyện Trấn Yên đã có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Đó là kết quả đánh giá tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25 mở rộng được tổ chức sáng nay ngày 12 tháng 7. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch số 111 của huyện ủy, thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Trấn Yên đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 886 tỷ đồng, bằng 55,4% kế hoạch. Toàn huyện trồng mới và thay thế gần 2.600 hectare rừng, bằng 94,3% kế hoạch. Huyện cũng đã trồng mới trên 60 hectare dâu, 21,5 hectare chè, có thêm 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng số thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn lên 108 thôn. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022 và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, như số doanh nghiệp thành lập mới tăng 86,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25,2%, số lượt khách du lịch đến địa bàn huyện tăng 43%, doanh thu từ du lịch tăng 59,4%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 2,9%. Các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên cũng thẳng thắn nhìn nhận, phân tích làm rõ những nguyên nhân chủ quan của những bất cập, hạn chế yếu kém, nêu lên những kinh nghiệm cách làm hay, mô hình hiệu quả của các ngành địa phương, đồng thời đề xuất kiến nghị những giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, quyết tâm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời quán triệt chỉ thị số 22 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, hướng về thôn tổ dân phố, thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung đẩy mạnh, gắn với hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tăng cường phối hợp thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt người tương tác. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, tham gia phát dọn, sửa chữa vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đặc biệt thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái, trong 8 nhiệm vụ đã có 2 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, 2 nhiệm vụ đạt 100%. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động được trên 19 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận trên 10 tỷ đồng, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng mới 55 nhà đại đoàn kết với kinh phí hỗ trợ 2,4 tỷ đồng, sửa chữa 10 nhà với kinh phí hỗ trợ 170 triệu đồng, phân bổ từ nguồn quỹ vì người nghèo hỗ trợ 288 triệu đồng để xây dựng 66 mô hình phát triển kinh tế. Sau tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, phong trào toàn dân đoàn kết thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, nắm tình hình tư tưởng nguyện vọng nhân dân, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trước mỗi kỳ họp. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã quán triệt chỉ thị số 22 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thưa quý vị và các bạn, giải ngân cho vay các chương trình theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã có trên 4.300 khách hàng được vay vốn với dư nợ trên 208 tỷ đồng, chủ yếu ở chương trình giải quyết việc làm, nhà ở xã hội và chương trình hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Đó là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại phiên họp thường kỳ quý 2 năm 2023 do Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức sáng nay. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban đại diện chủ trì hội nghị.
6 tháng qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai kế hoạch tăng trưởng tín dụng kịp thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ. Trong đó, tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 771 tỷ đồng cho 1.508 lượt hộ được thụ hưởng tín dụng chính sách. Đến hết tháng 6 năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 4.572 tỷ đồng, tập trung ở các chương trình thiết yếu và phục hồi kinh tế xã hội như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28 của Chính phủ. Cũng trong 6 tháng đầu năm, 141 lượt khách hàng đã được vay vốn chương trình phục hồi kinh tế theo nghị quyết 11 của Chính phủ với doanh số cho vay trên 9,8 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã có trên 4.300 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn này với tổng dư nợ đạt trên 208 tỷ đồng. Các nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Tại phiên họp, các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã nêu một số kết quả đạt được như khó khăn trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương và đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả nguồn vốn chính sách đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 10, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Theo nghị quyết số 58 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội, đến nay có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt trên 50%. Một số chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật đó là tổng giá trị sản xuất đạt trên 8.300 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 2.500 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 280 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác thu ngân sách của thành phố vẫn có mức tăng trưởng khá, đạt trên 326 tỷ đồng. So với mục tiêu nghị quyết 23 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng phát triển thành phố, đến hết năm 2022, thành phố có 2 trên 6 chỉ tiêu vượt mục tiêu nghị quyết là thu ngân sách và chỉ số hạnh phúc của người dân. Hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 2. Thành phố Yên Bái tăng cường thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được chỉ đạo quyết liệt. Năm 2022 là năm thứ tư thành phố Yên Bái giữ vững vị trí đứng đầu khối huyện về chỉ số cải cách hành chính. 3 năm liên tục giữ vị trí đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số chuyển đổi số. Công tác chuyển đổi số đạt kết quả quan trọng, triển khai thí điểm thành công ứng dụng công dân số Yên Bái S. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những khó khăn hạn chế cần khắc phục. Do vậy, tại kỳ họp lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn các giải pháp để sớm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, thước đo hiệu quả kinh tế là giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác. Bởi vậy, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích là việc làm cấp bách trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp hiện nay, khi diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Do đó, trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã tập trung phát triển sản xuất hàng hóa, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp hiệu quả, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển giao khoa công nghệ nhằm mục tiêu đạt giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.
Yên Bái là tỉnh miền núi có nhiều điều kiện để sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản bởi khí hậu ôn hòa, nguồn nước dồi dào, đất đai phù hợp với nhiều loại cây trồng vật nuôi. Thêm vào đó, Yên Bái cũng có nguồn lao động ở nông thôn lớn, có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp cùng với phẩm chất lao động cần cù sáng tạo. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án và các giải pháp để góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất trên một đơn vị diện tích. Như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, nghị quyết 69 về triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 20 về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021-2025. Từ những giải pháp này đã tạo tiền đề để các địa phương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có khá nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản phát triển các sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích thì chúng tôi quan tâm và đưa vào các cái chương trình, dự án, rồi là kế hoạch hàng năm trong tổ chức sản xuất nông nghiệp. Đây là một cái hoạt động xuyên suốt và đã được thể hiện bằng các cái giải pháp cụ thể. Trước hết thì cũng phải nói là cái việc áp dụng cái khoa học kỹ thuật cải tiến từ các cái khâu sản xuất, tiết kiệm các cái chi phí thì đó là góp phần nâng cao cái hiệu quả đầu tư và hiệu quả sản xuất. Thứ hai là chúng tôi cũng có những cái định hướng về các cái mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Thì từ cái hoạt động đơn lẻ hoặc là những cái sản phẩm mà chưa thuận với thị trường thì nay có những cái hoạt động hỗ trợ và các cái đơn vị thì đã có cái hướng tiếp cận với thị trường. Từ đó thì đã góp phần lên tăng được cái thu nhập cho người sản xuất.
Với gần 4 hectare rừng, mặc dù chỉ trồng được 3 năm, song đồi keo của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Bình phát triển rất tốt, chiều cao và đường kính nổi cộm hơn nhiều so với những năm trước. Để có được kết quả này là do bà Nguyệt đã tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, chú trọng đến khâu bón phân ban đầu, khai thác và tỉa thưa theo đúng quy định. Khác với tư duy của những năm trước và thói quen của người dân thường duy trì chu kỳ khai thác gỗ rừng trồng là 6-7 năm, nhưng gần đây gia đình bà Nguyệt kéo dài chu kỳ trên 10 năm, nên giá thành cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với trước đây. Không chỉ đầu tư trồng rừng mà bà Nguyệt còn nuôi ong để phát triển kinh tế dưới tán rừng, không chỉ tạo bóng mát mà hoa keo còn là nguồn thức ăn phong phú cho đàn ong. 70 đo ong của gia đình vì thế phát triển khỏe mạnh, ít bị bệnh và cho sản lượng mật khá cao, chất lượng mật thơm ngon, mang về nguồn thu vài chục triệu đồng mỗi năm, bà Nguyệt nói.
Nuôi ong này chúng tôi rất là muốn để rừng tự nhiên và đối với rừng gỗ lớn, chúng tôi cũng đang muốn là để xây dựng cơ sở này, một số mô hình dòng về cái chương trình FFC ấy, thì để người ta làm cái chương trình rừng gỗ lớn để đó. Nếu mà rừng gỗ lớn như cây keo, cây bồ đề thì nó càng cây càng to, càng già thì nó càng nhiều hoa, mà càng nhiều nguồn lấy mật cho ong. Thì đấy là cũng kết hợp nuôi ong với dưới tán rừng là như vậy.
Để gia tăng giá trị cây trồng vật nuôi, gia đình bà Nguyễn Thị Hà, thôn 4, xã Việt Cường, huyện Trần Yên đã kết hợp giữa trồng lúa và nuôi ốc nhồi. Với năm sào đất lúa, bà Hà quyết định trồng lúa một vụ kết hợp với nuôi ốc nhồi. Đây là một trong những mô hình nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kép do ốc và lúa có quan hệ cộng sinh nên sử dụng phương thức canh tác này tiết kiệm được nhiều chi phí thức ăn cho ốc. Thêm nữa, lượng chất thải từ ốc là nguồn phân hữu cơ tự nhiên nên người dân gần như không phải sử dụng các loại phân bón mà năng suất lúa vẫn đạt cao. Trong thời điểm chi phí sản xuất nông nghiệp ngày một tăng cao, giá thành sản phẩm nông nghiệp không tăng, để giảm chi phí sản xuất thì hình thức canh tác này của gia đình bà Hà đáng để các địa phương có thể áp dụng, bà Hà chia sẻ.
Nếu mà so với lúa thường không không nuôi ốc thì tôi thấy cũng lúa thường cũng không hơn đâu, vì chăm sóc phân do mà có khi lại còn sâu bệnh, phun nhiều, đầu tư ra nhiều. Nhưng mà nuôi như này tôi thấy lúa rất tốt mà lại không bị sâu bọ mà bông to nặng quả. Thì còn là ốc thu thì tính ra là còn gấp nhiều lần lúa đấy, vì là cứ một yến ốc là bằng tính gần bằng một tạ lúa đấy. Như bây giờ hiện bây giờ chỉ độ khoảng hơn một yến ốc là bằng tạ lúa thôi. Nên là tôi tính là nếu mà vừa làm lúa vừa làm ốc thì lợi nhuận thu rất cao. Tại là vì mà nếu mà một tạ ốc thì là tính bây giờ là ngót nghét là gần chục triệu đấy.
Hình thức xen canh giữa chăn nuôi và trồng trọt nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích với những cách làm đa dạng được các hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái áp dụng sáng tạo. Có thể kể đến như mô hình trồng chanh, nuôi ốc, chăn nuôi dưới tán rừng, nuôi ốc kết hợp trồng lúa đã trở nên phổ biến. Cùng một đơn vị diện tích, một công lao động, người dân có thể tạo ra năng suất hiệu quả gấp nhiều lần. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, công lao động mà còn tăng thu nhập cho người nông dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp cho người dân có nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, thời gian qua chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên đã chủ động linh hoạt tạo điều kiện cho bà con nông dân vay vốn để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm trước đây, gia đình bà Đỗ Thị Mùi ở thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức trồng dâu nuôi tằm. Từ năm 2008, gia đình bà mạnh dạn vay 10 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đầu tư vào trồng dâu nuôi tằm. Nhờ chịu khó học hỏi cũng như tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi tằm, đến nay gia đình bà có gần 1 hectare dâu, mỗi năm nuôi 8 lứa tằm, cho thu từ 6 đến 7 tạ kén, với giá bán bình quân từ 100 đến 130 ngàn đồng 1 kg. Cuối năm 2022, gia đình bà tiếp tục vay 100 triệu đồng để đầu tư làm nhà nuôi tằm, khay trượt, mua phân bón chăm sóc cây dâu. Dự kiến năm nay, trừ chi phí, gia đình bà có nguồn thu trên 100 triệu đồng. Bà Đỗ Thị Mùi, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tiền tôi cũng vay 100 triệu đấy. Tôi làm ăn đầu tư vào nhà tằm này, rồi cái những cái khay, cái khủng này. Thế cũng từ được nhà nước, ngân hàng, chống nghiệp Trấn Yên cho vay. Giờ đời sống nhà tôi cũng nói chung là cũng khá giả. Tôi giờ cũng muốn là vay thêm ngân hàng để đầu tư vào cái khay trượt, khay riếc để mở rộng một quy mô cây dâu nó phát triển.
Là khách hàng truyền thống của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên, gia đình anh Hoàng Minh Thuẫn ở thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chuyên thu mua và sơ chế măng bắt độ cho bà con trong xã. Hiện bắt đầu vào vụ thu mua măng, vì vậy gia đình anh được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho vay 600 triệu đồng với lãi suất 1,5% năm để thu mua măng. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã giúp gia đình anh phát triển kinh tế, mở rộng cơ sở thu mua và tạo việc làm cho 3 lao động ở địa phương. Anh Hoàng Minh Thuẫn, thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Ngân hàng Nông nghiệp Trấn Yên thì cũng tạo điều kiện cho mình có cái nguồn vốn để thu mua lại cái sản phẩm nông sản, có thể là cái măng bắt độ này. Thì cũng tôi cũng cảm thấy rất là cảm ơn các chính quyền với lại ở ngân hàng thì cũng tạo điều kiện cho chúng tôi có được cái nguồn vốn để phát triển, và từ đó thì cũng tạo công ăn việc làm cho gia đình chúng tôi và cũng như anh em.
Nhằm giúp cho người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, thời gian qua cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên đã hướng dẫn làm các thủ tục vay vốn một cách nhanh gọn. Nhờ đó đến nay xã Kiên Thành đã có 150 hộ dân được vay vốn với tổng dư nợ trên 43 tỷ đồng. Ông Hà Văn Luyến, cán bộ địa chính xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên cũng đã tạo điều kiện chờ có các cái nguồn vốn để cho các hộ gia đình thu mua măng tre bắt độ vay vốn để triển khai cái phương án thu mua của hộ, và qua cái nguồn vốn này thì cũng đã tạo việc làm cũng như là hỗ trợ các hộ phát triển kinh tế. Và trong thời gian tới thì đối địa phương chúng tôi cũng như là nguyện vọng của các hộ người dân thì cũng mong muốn ban giám đốc ngân hàng cũng như là chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện về vốn để cho người dân chúng tôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên hiện có 3 điểm giao dịch. Đến nay, chi nhánh đã huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 1.355 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư trên 1.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 4.600 lượt khách hàng vay với tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của chính phủ chiếm gần 98% tổng dư nợ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, phấn đấu đạt trên 1.400 tỷ đồng, tập trung cho vay các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, sản xuất kinh doanh, dịch vụ cho khách hàng theo đúng quy trình thủ tục cho vay. Ông Đặng Duy Tiến, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay đến cuối năm với những cái thuận lợi, kỳ vọng là những cái thuận lợi như vậy thì sẽ tăng trưởng tốt tín dụng phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhất là vào mùa vụ thu hoạch chế biến măng, quế và các cái sản phẩm đặc trưng của Trấn Yên. Thế thì nguồn vốn cũng đã bắt đầu tăng trưởng trở lại so với đầu năm để bù đắp cái thiếu hụt từ đầu năm. Thế thì với cái mục đích của ngân hàng, với cái mục đích là hướng tới khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm, thì chúng tôi rất tin tưởng là 6 tháng cuối năm sẽ hoàn thành tốt cái chỉ tiêu được ngân hàng cấp trên giao.
Nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo, giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế và thực hiện các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ tầm quan trọng đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch điện tử.
Dù công việc gia đình khá bận rộn, nhưng được thôn, xã tổ chức tuyên truyền phổ biến về những tiện ích khi được tích hợp thông tin một số giấy tờ tùy thân và ứng dụng VNID, bà Nguyễn Thị Lan Hương, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã sắp xếp công việc gia đình, dành thời gian đến trụ sở công an xã từ sớm để được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNID và cách sử dụng ứng dụng này. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với mình là người dân thì khi mà đi làm những cái thủ tục hoặc là căn cước rồi đến tích hợp đây thì được cán bộ công an ở đây chỉ bảo nhiệt tình, chi tiết để cho chúng mình hiểu, mình là người dân để mình hiểu, để có những cái thuận lợi trong khi mà mình đi làm những cái thủ tục ấy. Không phải mang theo những cái giấy tờ các thứ nữa ấy, thì chỉ có sẵn là trong điện thoại thì mình làm bao giờ nó cũng nhanh gọn mà nó tiện lợi hơn, không phải rườm rà như những cái kia nữa mà mang theo nhiều cái loại giấy tờ nữa.
Triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái duy trì hoạt động 2 mô hình về tổ tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, các loại phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công xã, tạo lập tài khoản cho công dân của xã trên cổng dịch vụ công quốc gia và thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3-4. Đến nay, 100% công dân đủ điều kiện đã được cấp căn cước công dân, 72% công dân được cấp tài khoản định danh điện tử. Có 7 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 thuộc thẩm quyền đã được xã triển khai thực hiện. Trên 3.000 hồ sơ được xác định, định danh điện tử mức 2, 1.476 người có bảo hiểm y tế được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Tiếp đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai những cái hình thức tuyên truyền cho người dân để tiếp tục thực hiện tích hợp định danh điện tử cho những người dân chưa thực hiện cái thủ tục này. Một cái mô hình nữa đang được phát huy hiệu quả đó là cái mô hình dịch vụ công trực tuyến tại cái bộ phận hành chính công. Như các đồng chúng tôi đã phân công phân nhiệm rất là rõ ràng đối với các đồng chí trong bộ phận hành chính công để hướng dẫn người dân về 25 dịch vụ công thiết yếu, và trong đó có 7 dịch vụ công thiết yếu thuộc cấp xã chúng tôi đang thực hiện. 100% công dân khi đến thực hiện các dịch vụ công tại ủy ban xã thì đều đã được xác thực danh tính điện tử.
Triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành, thành lập tổ công tác triển khai ở các cấp. Cùng với đó, tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Thành phố cũng ưu tiên bố trí nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị, nhân lực có trình độ chuyên môn hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện. Thành lập các tổ công tác tại 15 xã phường, 127 thôn tổ dân phố với 762 thành viên, trong đó quy định rõ lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị địa phương. Chú trọng các nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, tăng số lượng người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Ông Lương Xuân Quỳnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Việc triển khai đề án 06, trong đó có nội dung cấp thẻ căn cước công dân, thu nhận định danh điện tử và xác định điện tử. Hiện nay trên địa bàn phường Đồng Tâm, thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ chính quyền phường Đồng Tâm rất tích cực tuyên truyền, căn cứ vào các chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, phường đã triển khai các kế hoạch văn bản đến các hộ dân, vận động tuyên truyền cũng như là kêu gọi mọi người đến các cơ quan, công an, trung tâm hành chính công của tỉnh để tiến hành thực hiện việc cấp căn cước công dân cũng như là thu nhận định danh điện tử mức độ 2. Qua quá trình thực hiện thì cơ bản là người dân cũng hết sức là đồng tình ủng hộ.
Đến nay, thành phố Yên Bái kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực cư trú, đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, đăng ký cấp biển số mô tô, xe gắn máy, đảm bảo đúng quy định. Có trên 22.800 lượt người đăng ký khám chữa bệnh, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, trên 30% thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, tạo lập trên 99.800 hồ sơ sức khỏe điện tử đối với công dân trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ 98%. Đến hết tháng 6 năm 2023, Công an thành phố đã thu hơn 87.700 hồ sơ căn cước công dân, có trên 59.000 hồ sơ định danh điện tử mức 2, trên 39.431 tài khoản định danh mức 2.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao.
Thời gian áp dụng: 1/7/2023 đến 31/8/2023. Liên hệ ngay hotline 0818-241-222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818-241-222.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.